Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2019 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự trình bày. Phần tiếp theo nội dung tông huấn Hậu thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thành phần.
Hôm nay thứ bảy trong tuần 11 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 6, từ câu 24 đến câu 34. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc nó sẽ ghét người này và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được. Vì thế, Thầy bảo các con, chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình, lấy gì mà ăn, hay cho thân xác các con, lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không canh cửi, nhưng Thầy nói với các con rằng, ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông cũng không phục sức được bằng một trong những đóa hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, với những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc. Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó, nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn, các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai, ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nhà văn người Mỹ William Arthur Ward nói về sự lo lắng như sau: lo lắng làm méo mó suy nghĩ của chúng ta, làm gián đoạn công việc của chúng ta, làm bối rối tâm hồn chúng ta, làm rối loạn cơ thể chúng ta, và làm biến dạng khuôn mặt chúng ta. Lo lắng hủy hoại bạn bè của chúng ta, làm mất tinh thần cuộc sống chúng ta, làm tiêu tan đức tin và niềm hy vọng của chúng ta, và làm suy yếu năng lực của chúng ta. Mỗi ngày, tất cả chúng ta đều có những mối lo lắng riêng. Lo lắng là một phần của cuộc sống con người. Cha mẹ lo lắng cho con cái, những nhu cầu vật chất và tinh thần. Các thành viên trong gia đình lo lắng, quan tâm đến nhau. Những người trẻ lo lắng về tương lai của mình. Chúa Giêsu cũng lo lắng cho các môn đệ như chiên đi vào giữa bầy sói. Ngài âu lo về cái chết trên đồi Gôn-gô-tha mà sứ mệnh của Ngài đang dẫn dắt Ngài tới. Ngài lo lắng vì đa số người đương thời không hiểu và không đón nhận sứ điệp của Ngài. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu không nói, đừng bao giờ lo lắng về bất cứ điều gì. Nhưng Ngài lưu ý chúng ta về mức độ lo lắng tương xứng, cần phải bận tâm nhiều hơn với những gì quan trọng hơn, và bớt lo lắng hơn về những gì ít quan trọng hơn. Chúa Giêsu liên hệ đến dân ngoài, những người luôn bận tâm quá mức đến những thứ cho thân thể bên ngoài như đồ ăn, thức uống, quần áo, mà quên đi điều tối thượng liên quan đến linh hồn. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tự hỏi, chúng ta đang đặt hết lòng trí chúng ta vào điều gì? Đó có thực sự là điều quan trọng tối thượng không? Những ưu tiên chọn lựa của chúng ta có phù hợp với những ưu tiên của Thiên Chúa không? Chính vì thế, cuối bài tin mừng, Chúa Giêsu khẳng định, trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người. Chúng ta, những môn đệ Chúa Giêsu, không được quá bận tâm về đồ ăn, thức uống hay áo mặc, vì những thứ này sẽ xâm chiếm hết tâm hồn, khiến lòng trí chúng ta không còn ưu tiên tìm kiếm ý muốn của Thiên Chúa và thực hành đức công chính của Người để nước Thiên Chúa được hiển trị. Ba lời cầu nguyện đầu tiên trong kinh lạy Cha là những chọn lựa hàng đầu của Chúa Giêsu. Nguyện cho danh Cha được cả sáng, nước Cha trị đến và ý Cha được thể hiện khắp vũ hoàn. Đây là những ưu tiên của Chúa Giêsu và Ngài kêu gọi các môn đệ của mình cũng hãy chọn những điều này làm lời cầu nguyện riêng cho mình. Lời cầu nguyện xin cho nước Cha trị đến thúc đẩy chúng ta làm việc cho nước Thiên Chúa được lan tỏa đến tất cả mọi người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn ưu tiên thi hành ý muốn Thiên Chúa. Xin cho chúng con luôn tìm kiếm thánh ý Chúa trong cuộc đời chúng con bằng việc học với Chúa, bởi vì qua Chúa, ý muốn của Thiên Chúa được thực hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cho chúng con cũng biết khao khát thực thi đức công chính như một mối phúc lành của Chúa. Phúc cho những ai đói khát sự công chính, vì họ sẽ được no đầy. Amen.
Đừng quá lo cho ngày mai, hãy lo tìm được Chúa, mọi thứ khác Chúa sẽ ban thêm. Đừng quá lo cho ngày mai, hằng ngày lo đủ thôi, hãy lo tìm được Chúa.
Đừng quá lo cho
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin giáo hội tại Australia. Các giám mục Australia viếng thăm tòa thánh. Trong những ngày này, các giám mục Australia đã có mặt tại Roma để viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh từ ngày 24 đến 30 tháng 6 này. Trước đó, các vị giám mục tham dự cuộc tĩnh tâm từ ngày 17 đến 22 tháng 6. Lần sau hết, các giám mục Australia về Roma hành hương và thăm tòa thánh là hồi năm 2011. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Australia, Mark Conrich, cũng là giám mục giáo phận Brisbane, cho biết mục đích của chuyến viếng thăm khi nói: đây cũng là cơ hội để các giám mục Australia thắt chặt mối dây hiệp thông với Đức Giáo Hoàng Francisco, và cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ ngài trong tư cách là hội đồng giám mục. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong một thời điểm có nhiều chao đảo, và chúng tôi tìm đến ngài trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô để ngài củng cố chúng tôi trong đức tin. Trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, các giám mục Australia sẽ trình bày những thông tin và quan điểm về các giáo phận liên hệ, lắng nghe những suy tư của Đức Giáo Hoàng về giáo hội bao quát hơn. Các giám mục Australia cũng sẽ gặp các cơ quan của tòa thánh để cảm thông và cộng tác với nhau. Các cuộc thảo luận sẽ xoay quanh các phúc trình sâu rộng mà mỗi giáo phận gửi về tòa thánh để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm này. Vào ngày 29 tháng 6 này, trong khuôn khổ cuộc hành hương, Đức cha Peter Comensoli, tân tổng giám mục giáo phận Melbourne, sẽ cùng với các vị tân tổng giám mục chính tòa khác đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ làm phép các dây Panlium, biểu tượng quyền của vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh và sự hiệp thông với Đức Thánh Cha. Cuộc tĩnh tâm chung của các giám mục Australia trong thời gian ở Italia cũng nhắm để chuẩn bị cho công đồng toàn quốc Australia vào năm 2020. Tu huynh Ian Crisp dòng tên đang hướng dẫn cuộc tĩnh tâm với sự nhấn mạnh đặc biệt về nhu cầu phân định và ý nghĩa sự phân định theo Công giáo, vốn là một khía cạnh chủ yếu trong tiến trình công đồng toàn quốc Australia và các khóa họp của công đồng này. Tin giáo hội tại Trung Quốc. Một giám mục Trung Quốc thà bị bách hại chứ không gia nhập hội công giáo yêu nước. Đức cha Vinh Sơn Quách Hy Cẩm, giám mục phụ tá giáo phận Mân Đông, tỉnh Phúc Kiến bên Trung Quốc, sẵn sàng chịu bách hại cùng với các linh mục không được nhà nước công nhận hơn là gia nhập hội công giáo yêu nước và ép buộc các linh mục phải nhập hội này. Hãng tin Asia News truyền đi từ Roma hôm 18 tháng 6 vừa qua cho biết như trên, trích thuật nguồn tin từ giáo phận Mân Đông. Sau khi tòa thánh ký hiệp định tạm thời với nhà nước Trung Quốc và bãi bỏ vạ tuyệt thông đối với Đức cha Vinh Sơn Chiêm Tư Lộc, nguyên là giám mục được nhà nước công nhận tại giáo phận này. Còn Đức cha Quách Hy Cẩm, vốn được tòa thánh công nhận, theo lời yêu cầu của Đức Thánh Cha, chấp nhận từ giám mục chính tòa Mân Đông trở thành giám mục phụ tá của Đức cha Chiêm Tư Lộc. Mặt trận Tổ quốc và Ban Tôn giáo Chính phủ Trung Quốc đòi Đức cha Cẩm phải ký một tuyên ngôn, trong đó nhà nước yêu cầu ngài phải vâng phục đức giám mục mới của giáo phận, và nhất là phải tuân hành luật pháp của nhà nước Trung Quốc, chấp nhận các nguyên tắc độc lập của giáo hội tại đây và gia nhập hội công giáo yêu nước. Đức cha Quách Hy Cẩm đã ký vào văn kiện, trong đó ngài chấp nhận vâng phục giám mục mới của giáo phận và tuân hành luật pháp quốc gia, nhưng không theo nguyên tắc giáo hội độc lập và không nhập hội yêu nước, vì các nguyên tắc của hội này không thể dung hợp với đức tin của Công giáo, như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã khẳng định trong thư gửi các tín hữu Công giáo Trung Quốc hồi năm 2007. Với việc ký văn kiện đó, nhà nước Trung Quốc đã công nhận Đức cha Quách Hy Cẩm và ngài đã công khai cử hành thánh lễ làm phép dầu hôm thứ Năm tuần thánh vừa qua. Nhưng Mặt trận Tổ quốc không muốn công bố văn kiện vừa nói, và đòi tất cả các linh mục hầm trú trong giáo phận Mân Đông phải ký văn kiện gia nhập Hội Công giáo yêu nước và tạo cho các linh mục cảm tưởng chính Đức cha Hy Cẩm cũng đã ký văn kiện gia nhập. Trước tình trạng đó, Đức cha Vinh Sơn Hy Cẩm đã phản đối và tuyên bố rằng chẳng thà không được nhìn nhận làm giám mục hơn là thấy các linh mục của mình bị nhà nước ép buộc phải gia nhập Hội Công giáo yêu nước. Theo hãng tin Asia News, vấn đề nảy sinh là vì cả hiệp định ký kết giữa Tòa Thánh và Trung Quốc không được công bố. Hiệp định này dự trù các linh mục và giám mục phải tuân phục luật lệ của Trung Quốc, nhưng coi việc gia nhập Hội yêu nước là điều tùy ý. Tuy nhiên, cơ quan này với mục đích kiểm soát giáo hội đòi các linh mục và giám mục phải gia nhập hội. Tại nhiều tỉnh, trong đó có tỉnh Phúc Kiến, nhà nước phát động chiến dịch buộc các linh mục và giám mục gia nhập Hội Công giáo yêu nước, nếu không sẽ bị loại, không được thi hành sứ vụ. Để đòi quyền tự do cho bản thân và các linh mục thuộc quyền, Đức cha Quách Hy Cẩm đã viết một thư, trong đó ngài rút lại đơn xin nhà nước Trung Quốc nhìn nhận là giám mục và gửi đến Ban Công an tỉnh Phúc Kiến, Ban Tôn giáo tỉnh và Đức giám mục Chiêm Tư Lộc. Trong thư, Đức cha giải thích lý do và viết rằng, chính phủ đã quyết định bách hại các linh mục từ khước ký đơn gia nhập Hội yêu nước. Nếu tôi không có khả năng bảo vệ các linh mục ấy, và việc tôi được công nhận là giám mục phụ tá, chẳng phải là điều bỏ công. Tôi sẵn sàng chịu bách hại cùng với các linh mục khác. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Tập huấn các cộng tác viên Ban Khuyết tật Caritas Hà Nội. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 6 vừa qua, tại Đan Viện Châu Sơn, Nho Quan, Ninh Bình, Ban Khuyết tật Caritas Hà Nội đã tổ chức tập huấn với chủ đề Hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng cho 58 tham dự viên đại diện cho Hội Caritas, các giáo xứ trong Tổng giáo phận Hà Nội. Đây là lần thứ 5 Caritas Hà Nội tổ chức tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc cho các cộng tác viên nòng cốt của Ban Khuyết tật. Khóa tập huấn được tiến sĩ Ignacio Nguyễn Văn Hưng, công tác tại Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia, hướng dẫn. Đặc biệt, trong buổi sáng đầu tiên của khóa tập huấn, các tham dự viên đã gặp gỡ và lắng nghe những lời huấn đức của Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội. Trong buổi gặp gỡ, Đức Tổng Giuse nhắn nhủ với các tham dự viên rằng, anh chị em là những người làm việc trong Hội Caritas, chúng ta cần phải biết mang con tim yêu thương, những cử chỉ thân thiện, đó mới thực sự là điều mà người ta đang cần. Tôi cầu chúc cho anh chị em có một trái tim biết rung động để nhận ra những gì người ta đang cần hơn là những gì chúng ta muốn làm cho họ. Chúc cho tất cả các hành động của chúng ta đều mang tình yêu thương của Thiên Chúa đến với mọi người. Trong suốt khóa tập huấn, thầy Ignacio Hưng đã giúp các tham dự viên học tập với một bầu khí thật sôi nổi. Các thắc mắc đều được giải đáp rất rõ ràng, cụ thể. Đặc biệt, thầy Hưng đã hướng dẫn các tham dự viên về cách vận động các chính sách dành cho người khuyết tật và cách lập nhóm giúp đỡ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng. Thời gian tập huấn 2 ngày kết thúc, tất cả các cộng tác viên đều cảm thấy học được thật nhiều và cần học nhiều hơn nữa để các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật của hội mang lại nhiều hiệu quả thiết thực và bền vững hơn. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Một linh mục bị cáo gian ở Hoa Kỳ được phục hồi chức vụ. Một linh mục bị cáo gian về tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên ở Tổng giáo phận Chicago, Hoa Kỳ, là cha Patrick Lee, đã được phục hồi chức vụ cha sở giáo xứ Đức Mẹ Camelo ở khu phố Lakeview East. Sau khi có tin tố giác cha Patrick Lee về tội lạm dụng, Đức Hồng Y Blaise Kubrick, Tổng giám mục Tổng giáo phận Chicago, đã ngưng chức cha và báo cho nhà chức trách điều tra. Trong thư gửi cho các giáo dân, Đức Hồng Y cho biết, sau 5 tháng điều tra, những lời tố cáo cha Patrick Lee bị xác nhận là vô căn cứ, và vì thế, cha Patrick Lee được phục hồi chức vụ tức khắc. Đức Hồng Y Kilbridge cũng viết cho giáo dân rằng, 5 tháng qua là những ngày tháng khó khăn cho anh chị em trong tư cách là giáo sứ. Anh chị em đã chứng tỏ sự kiên nhẫn lớn lao và tôi cảm ơn anh chị em vì điều này. Charlie cũng đã chịu đau khổ, nhưng cha đã dâng hiến sự đau khổ ấy với xác tín về nhu cầu của tất cả chúng ta trong tư cách là giáo hội, phải giữ lời hứa, coi việc bảo vệ và an ninh của các trẻ em chúng ta là ưu tiên. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Chicago cũng nói rằng, các giới chức điều tra của chính quyền thấy những lời cáo buộc cha Patrick Lee là không đứng vững, và Ủy ban Độc lập của Giáo phận Chicago cũng đã duyệt xét và thấy không có lý do gì để nghi ngờ là Charlie đã lạm dụng tình dục. Charlie bị cáo là đã lạm dụng một trẻ bị thành niên cách đây 40 năm vào năm 1979. Khi Charlie ở giáo xứ Thánh Christopher ngoại ô khu phố Midlothian. Tin giáo phận Thái Bình. Khai giảng khóa nội trú hè năm 2019. Hôm 16 tháng 6 vừa qua, nhà trung giáo phận Thái Bình đã hân hoan chào đón quý vị phụ huynh và hơn 400 em thiếu nhi trong ngày khai giảng khóa nội trú hè tại nhà chung năm 2019. Chương trình đón tiếp của ban tổ chức bắt đầu từ lúc 7 giờ 30 phút. Tuy nhiên, rất nhiều bậc phụ huynh cùng các em học sinh đã đến để tiếp nhận ngay từ rất sớm. Khi tới nhà chung, quý phụ huynh và các em học sinh được hướng dẫn ghi danh và chia tổ sinh hoạt cho các em. Buổi chiều cùng ngày, các em đã tiến ra nhà thờ chính tòa để cùng với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình, quý cha và cộng đoàn dâng thánh lễ trọng thể mừng Chúa Ba Ngôi trong ngày khai giảng khóa nội trú hè của các em. Quý cha, quý thầy và quý dì cũng đã mang tới cho các bạn nội trú các tiết mục văn nghệ đặc sắc trong buổi tối hoan ca chào đón các bạn thiếu nhi. Nối tiếp những thành công đã đạt được trong những năm vừa qua, khóa nội trú hè 2019 tiếp tục được mở ra để chào đón các bạn thiếu nhi trong và ngoài giáo phận, với mong muốn giúp cho các em thiếu nhi có một mùa hè đúng nghĩa và bổ ích, rèn luyện cho các em trở thành những Kitô hữu trưởng thành, nên người công dân tốt, xây dựng tình đoàn kết huynh đệ trong một mái nhà chung. Chương trình tông đồ hè dành cho các em thiếu nhi cũng nhằm mục đích giúp cho các em trưởng thành toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, góp phần gieo hạt giống và vườn ươm ơn gọi cho giáo hội. Năm nay, các em nam sinh được quý cha quý thầy đồng hành sẽ nội trú tại nhà chung giáo phận, và các em nữ sinh được quý dì đến từ các dòng tu giáo phận hướng dẫn, các bạn sẽ nội trú tại nhà xứ giáo xứ chính tòa. Nhà chung giáo phận Thái Bình trong 43 ngày diễn ra khóa nội trú hè sẽ trở nên điểm hẹn, mang lại cho các em thiếu nhi có được những khoảng thời gian từ sáng đến chiều tối, các hoạt động vui chơi giải trí, thể thao, đàn nhạc, thực hành những hoạt động tự lập. Các hoạt động dành cho các em nội trú hè tại nhà chung giáo phận Thái Bình được hướng đến những chiều kích cơ bản là đời sống thiêng liêng, đời sống nhân bản, đời sống tri thức và phát triển những khả năng sẵn có của bản thân. Một mùa hè đầy hứa hẹn đang chờ đợi các em phía trước. Chắc chắn rằng, với sự quan tâm của Đức Cha Giáo phận, quý cha và quý thầy, quý dì, các em sẽ có được những ngày hè đầy bổ ích và sinh được nhiều ơn ích về đời sống thiêng liêng cũng như đời sống nhân bản và tri thức.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần tiếp theo nội dung tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Tông huấn Christus Vivit của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. Có lẽ nhiều người trong chúng ta có một cuộc sống khá thoải mái nên không biết cách khóc. Một số thực tại trong cuộc sống chỉ được nhìn thấy bằng đôi mắt được rửa sạch bằng nước mắt. Tôi muốn mỗi bạn tự hỏi mình câu hỏi này. tôi có thể khóc không? Tôi có thể khóc khi nhìn thấy một đứa trẻ đói lè, dùng ma túy, hoặc ở đường phố, vô gia cư, bị bỏ rơi, bị ngược đãi, hoặc bị bóc lột như một nô lệ của xã hội không? Hay là cái khóc của tôi chỉ là cái khóc rên rỉ vị kỷ của các người khóc vì họ muốn một điều gì khác? Các bạn hãy cố gắng học cách khóc cho tất cả người trẻ kém may mắn hơn các bạn. Khóc cũng là một biểu hiện của lòng thương xót và cảm thương. Nếu nước mắt không đến, các bạn hãy cầu xin Chúa ban cho các bạn ơn có thể khóc cho các đau khổ của người khác. Một khi các bạn có thể khóc, thì các bạn sẽ có thể giúp đỡ người khác từ tận đáy lòng. Đôi khi, nỗi đau của một số bạn trẻ có tính xé lòng, một nỗi đau quá sâu vượt quá lời nói. Họ chỉ có thể nói với Thiên Chúa họ đau khổ đến mức nào, và đi tiếp là điều khó khăn xiết bao đối với họ vì họ không còn tin vào bất cứ ai nữa. Tuy nhiên, trong lời than thở đau buồn đó, lời lẽ của Chúa Giê-xu vang lên rõ rệt. Phục thay các người than khóc vì họ sẽ được an ủi. Một số người trẻ nam nữ đã có thể tiến về phía trước vì họ nghe thấy lời hứa thần thiêng này. Ước chỉ mọi người trẻ nào đang đau khổ, cảm thấy sự gần gũi của một cộng đồng Kitô giáo có thể phản ánh các lời nói đó bằng hành động, bằng ôm ấp và giúp đỡ cụ thể của họ. Đúng là các người nắm quyền có cung cấp một số trợ giúp, nhưng thường thì sự trợ giúp này phải trả giá cao. Ở nhiều nước nghèo, viện trợ kinh tế do một số nước giàu hơn hoặc các cơ quan quốc tế cung cấp thường gắn liền với việc phải chấp nhận các quan điểm của phương Tây về tình dục, hôn nhân, sự sống và công bằng xã hội. Chính sách thực dân ý thức hệ này đặc biệt có hại cho người trẻ. Chúng ta cũng thấy một loại quảng cáo nào đó đang dạy cho người trẻ vĩnh viễn không hài lòng và đóng góp vào nền văn hóa vứt bỏ. Trong đó chính các người trẻ kết cục bị loại bỏ. Nền văn hóa ngày nay của chúng ta khai thác hình ảnh người trẻ. Vẻ đẹp được liên kết với vẻ trẻ trung bên ngoài, phương pháp điều trị thẩm mỹ che giấu các vết nhăn thời gian, các thân thể trẻ liên tục được quảng cáo như phương tiện bán sản phẩm. Lý tưởng của cái đẹp là tuổi trẻ, nhưng chúng ta cần hiểu ra rằng điều này có rất ít liên quan đến các người trẻ. Đó chỉ có nghĩa là người lớn muốn cướp tuổi trẻ của chính họ, chứ họ không tôn trọng, yêu thương và chăm sóc người trẻ. Một số người trẻ thấy các truyền thống gia đình có tính áp bức và họ chạy trốn chúng dưới sự thúc đẩy của một nền văn hóa hoàn cầu hóa mà đôi khi khiến họ không còn điểm tham chiếu nào. Ở các nơi khác trên thế giới, thậm chí còn hơn cả xung đột thế hệ giữa người trẻ và người trưởng thành, có sự ghẻ lạnh lẫn nhau. Đôi khi người lớn quên, hoặc thậm chí không cố gắng trao lại các giá trị căn bản của cuộc sống, hoặc họ cố gắng bắt chước người trẻ, do đó đảo ngược mối liên hệ giữa các thế hệ. Do đó, mối liên hệ giữa người trẻ và người trưởng thành có nguy cơ nằm lại ở bình diện xúc cảm, khiến các khía cạnh giáo dục và văn hóa của nó không được bàn luận. Điều này gây hại cho người trẻ, mặc dù một số không lưu ý đến nó. Chính các người trẻ đã nhận xét rằng, điều này khiến việc truyền tải đức tin trở nên vô cùng khó khăn như thế nào tại một số quốc gia không có tự do ngôn luận, nơi người trẻ bị ngăn chặn không được tham dự giáo hội. Thèm muốn, mất lòng và hoài mong. Người trẻ ý thức được rằng, cơ thể và tính dục có một tầm quan trọng thiết yếu đối với cuộc sống của họ và cho diễn trình tăng trưởng bản sắc của họ. Tuy nhiên trong một thế giới liên tục đề cao tính dục, việc duy trì mối liên hệ lành mạnh với cơ thể một người và một cuộc sống xúc cảm thanh thản là điều không dễ dàng. Vì lý do này và các lý do khác, luận lý tính dục thường có xu hướng trở thành nguồn gốc của việc không hiểu và xa lánh giáo hội. Bao lâu giáo hội bị coi như một nơi phán xét và lên án. Tuy nhiên, người trẻ cũng bày tỏ mong muốn minh nhiên được thảo luận các câu hỏi liên quan đến sự khác biệt giữa bản sắc nam và nữ, tính tương hỗ giữa nam và nữ, và đồng tính luyến ái. Trong thời đại chúng ta, các tiến bộ trong khoa học và trong các kỹ thuật y sinh đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến ghi nhận về cơ thể, dẫn tới ý tưởng cho rằng nó bỏ ngỏ cho việc sửa đổi không giới hạn. Khả năng can thiệp vào DNA, khả năng chèn các yếu tố nhân tạo vào các sinh vật và việc phát triển của khoa học thần kinh đại diện cho một nguồn tài nguyên lớn lao, nhưng đồng thời chúng cũng đặt ra các câu hỏi nghiêm trọng về nhân học và đạo đức. Chúng có thể khiến chúng ta quên rằng sự sống là một quà phúc và chúng ta là các sinh vật có giới hạn bẩm sinh, thường bị khai thác bởi các người nắm giữ sức mạnh kỹ thuật. Hơn nữa, trong một số giới trẻ, niềm đam mê ngày càng gia tăng đối với hành vi mạo hiểm như một phương tiện để tự khám phá, tìm kiếm các cảm xúc mạnh mẽ và thu hút chú ý. Các thực tại mà tuổi trẻ thường phải giáp mặt này là các trở ngại đối với sự tăng trưởng thanh thản để trưởng thành. Người trẻ cũng đang kinh qua nhiều đình đốn, thất vọng và các ký ức đau đớn sâu xa. Thường thì, họ cảm thấy các tổn thương của thất bại quá khứ, các ham muốn không được thỏa mãn, các trải nghiệm kỳ thị và bất công, cảm thấy không được yêu thương và không được chấp nhận. Rồi, có quá nhiều các vết thương luân lý, gánh nặng của các sai lầm trong quá khứ, cảm giác tội lỗi vì đã sai lầm. Chúa Giê-xu làm cho sự hiện diện của người được cảm nhận giữa các cây thánh giá được các người trẻ phát, người ban cho họ tình bạn, sự an ủi và tình đồng hành đầy chữa lành của người. Giáo hội muốn trở thành công cụ của người trên nẻo đường dẫn tới chữa lành và bình an nội tâm này. Ở một số người trẻ, chúng ta có thể thấy một niềm khao khát về Thiên Chúa, mặc dù vẫn còn mơ hồ và còn cách xa kiến thức về Thiên Chúa của mặt khải. Ở các người khác, chúng ta có thể thoáng thấy một lý tưởng về tình huynh đệ nhân bản, vốn là điều không nhỏ. Nhiều người có một nguyện ước chân chính, muốn phát triển các tài năng của họ để cung ứng một điều gì đó cho thế giới của chúng ta. Ở một số người khác, chúng ta thấy một sự nhạy cảm nghệ thuật đặc biệt, hoặc khao khát được hòa hợp với thiên nhiên. Ở các người khác, có lẽ một nhu cầu lớn muốn thông đạt. Nơi nhiều người trong số họ, chúng ta gặp một mong ước sâu sắc, muốn sống một cuộc sống khác biệt. Trong tất cả các điều này, chúng ta có thể tìm thấy các khởi điểm thực sự, nguồn lực bên trong sẵn sàng đón nhận một lời kích thích khôn ngoan và khuyến khích. Thượng Hội đồng đã xử lý cách riêng ba lĩnh vực cực kỳ quan trọng. Ở đây tôi muốn trích dẫn các kết luận của Thượng Hội đồng, đồng thời nhìn nhận rằng chúng kêu gọi một cuộc phân tích lớn hơn và phát triển khả năng đáp ứng thỏa đáng và hữu hiệu hơn. Môi trường kỹ thuật số. Thế giới kỹ thuật số là đặc điểm của thế giới đương thời. Nhiều thành phần rộng lớn của nhân loại đắm chìm trong đó một cách bình thường và liên tục. Đây không chỉ là vấn đề sử dụng các phương tiện truyền thông, mà là sống trong một nền văn hóa, phần lớn được kỹ thuật số hóa, một nền văn hóa ảnh hưởng sâu sắc đến các khái niệm thời gian và không gian, nhận thức bản thân, người khác và thế giới, các thế truyền thông, học hỏi, tự thông tri và bước vào tương quan với người khác. Các tiếp cận thực tại có xu hướng dành ưu tiên cho hình ảnh, hơn là việc nghe và đọc có tác động đến cách học và phát triển ý thức phê phán. Liên mạng và các mạng lưới xã hội đã tạo ra một cách truyền đạt và kết nối mới. Chúng là các quảng trường công cộng, nơi người trẻ sống nhiều thì giờ và gặp nhau dễ dàng, cho dù mọi người không được truy cập như nhau, đặc biệt ở một số nơi trên thế giới. Chúng cung cấp một cơ hội phi thường để đối thoại, gặp gỡ và trao đổi giữa nhiều người, và cung cấp sự truy cập thông tin và kiến thức. Ngoài ra, thế giới kỹ thuật số là thế giới để tham gia chính trị xã hội và quyền công dân tích cực, và nó có thể tạo điều kiện cho việc lưu hành luồng thông tin độc lập có khả năng bảo vệ hữu hiệu nhất các người dễ bị tổn thương nhất bằng cách tiết lộ giữa thanh thiên bạch nhật các vi phạm quyền lợi của họ. Ở nhiều quốc gia, liên mạng và các mạng xã hội còn đại diện cho một diễn đàn vững vàng để vươn tới và làm cho giới trẻ tham gia, đặc biệt là vào các sáng kiến và hoạt động mục vụ. Tuy nhiên, để hiểu toàn bộ hiện tượng này, chúng ta cần nhận ra rằng, giống như mọi thực tại của con người, nó có một số hạn chế và thiếu sót. Sẽ không có lợi khi nhầm lẫn giữa truyền thông và các tiếp xúc ảo. Thật vậy, thế giới kỹ thuật số cũng là nơi cô đơn, thao túng, bóc lột và bạo lực, đến chỗ cực đoan là các trang mạng đen tối. Phương tiện truyền thông kỹ thuật số có thể dẫn người ta đến chỗ nguy cơ nghiện ngập, cô lập và dần dần mất giao tiếp với thực tại cụ thể, cản trở việc phát triển các mối liên hệ liên nghĩa chân thật. Các hình thức bạo lực mới đang lan tràn qua các phương tiện truyền thông xã hội, chẳng hạn bắt nạt trực tuyến. Liên mạng cũng là một mảng phân phối văn hóa khiêu dâm và khai thác con người cho các mục đích tình dục hoặc qua cờ bạc. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thân sang lên tình yêu, sang lên tình yêu, niềm tin Giê-xu. Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, tôn chạy sang niềm đau, và vâng đêm từ lâu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền tiếp tục chia sẻ với chúng ta đề tài Không so sánh cho bạn niềm vui.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thân sang lên tình yêu, sang lên tình yêu. Hãy thân lên người ta, hãy thân cho chúng ta, đốt cháy tan những đau và vâng đêm từ lâu vây kín quanh bờ.
Chung quanh chúng ta có những câu chuyện tương tự sau đây. Bạn có nhớ hồi chúng ta còn bé ra sao không? Một bạn gái khoe với chúng bạn. Trời ơi, nhà của ông bà mình lớn vô cùng, có tới 42 phòng ngủ, dễ sợ chưa? Trong khi cô bạn khác phụ họa thêm, mình có thể đi từ nhà bếp tới nhà cơm bằng xe đạp cơ đấy. Dĩ nhiên, một chú bé khác không kém nói phòng thêm rằng, nếu các bạn ngồi trong phòng ăn và các bạn muốn mời những người khác, bạn phải gọi điện thoại cho họ và bạn phải trả tiền điện thoại viễn liên cơ đấy. Con nít thường khoe như thế và chúng ta cảm thấy nực cười. Nhưng nếu người lớn làm như thế, chúng ta sẽ thấy xấu hổ lây. Nhưng điều đó hiển nhiên vì con nít thường học nơi người lớn. Tôi nhớ lại câu chuyện xưa đã nghe về bốn bà mẹ khi họ tụ lại bàn chuyện vợ chồng con cái. Một bà nói, con của tôi khi lớn lên chắc chắn sẽ nổi tiếng lắm. Có thể nó sẽ làm giám mục, và khi người ta gặp nó, họ sẽ phải khúm núm chào rằng, con lại đức cha kia đấy. Bà nói giỡn sao? Lời chào đó vô nghĩa, bà thứ hai nói. Con tôi khi nó lớn lên, nó sẽ làm hồng y. Khi người ta gặp nó, họ sẽ phải bái quỳ và cúi đầu chào, con bẩm đức hồng y. Lời chào đó cũng chẳng ra sao cả, bà thứ ba trả lời. Con tôi sẽ làm giáo hoàng cơ, và khi người ta gặp nó, họ sẽ phải sụp lại và chào, xin tâu đức thánh cha. Bà mẹ thứ tư chỉ biết mỉm cười, vuốt ve con mình và tự nói, con tôi khi lớn lên sẽ làm linh mục. Bà mỉm cười âu yếm nhìn nó rồi cười. Ồ, đúng vậy, con sẽ là một linh mục. Mọi người ngạc nhiên nhìn bà mẹ thứ tự. Nhưng bà này tiếp tục nói. Phải rồi, nó sẽ là một linh mục, nhưng nó sẽ lùn lắm, chỉ nặng 350 kg thôi. Khi người ta nhìn thấy nó, người ta sẽ phải kêu lên rằng, Chúa ơi, cha nội này. Các bạn thân mến, một số trong chúng ta thường có sự ganh tị và khoe khoang, so sánh con mình với con người ta và luôn cho con mình là giỏi hơn cả. Những câu đầu lưỡi chúng ta thường hỏi, ai lớn hơn, ai giỏi hơn, ai đẹp hơn và ai thánh thiện hơn. Còn nhớ, bà mẹ của các con ông Zebede đã đưa hai đứa con mình tới gặp Chúa và xin Ngài cho hai đứa con của bà được ngồi bên tả và bên hữu Chúa trong vương quốc của Ngài. Rồi khi Ngài đang đau khổ trên đường đi Jerusalem chịu chết, các môn đệ theo sau cãi nhau xem ai là người lớn nhất trong các ông. Theo Bo Sanchez, sự so sánh và thách thức nhau là một bất hạnh trong cuộc sống. Nếu chúng ta ngừng so sánh mình với người khác, tôi tin rằng chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn và bình an nội tâm sẽ chiếm đoạt tâm hồn chúng ta. Tôi khuyên các bạn hãy chấp nhận mình và sống như Chúa muốn bạn sống. Hãy làm hết mình, hãy cộng tác và để tất cả trong bàn tay Chúa, rồi bạn sẽ được hạnh phúc. Nơi khác, một tác giả vô danh kể câu chuyện sau đây, nói lên sự cộng tác giữa người với người đem lại niềm vui cho nhau. Câu chuyện viết rằng, mùa xuân năm 1983, bà Margaret Patrick, một phụ nữ da đen, tới trung tâm người già cô đơn ở Southeast để theo chương trình vật lý trị liệu. Khi được giám đốc dẫn đi thăm cơ sở vật chất, bà Margaret bỗng sững lại, nhìn trân trân vào cây đàn piano dựng ở góc phòng. Bắt gặp ánh mắt ấy, bà giám đốc hỏi, có điều gì không ổn với bà chăng? Không, bà Margaret đáp khẽ, chỉ vì nó gợi lên những ký ức xa xưa. Trước khi bị đột quỵ, âm nhạc đã là lẽ sống của đời tôi. Rồi người cựu nghệ sĩ dương cảm ấy tư lự kể về những khoảnh khắc thăng hoa trong sự nghiệp của mình. Nhìn bàn tay bà Margaret buông thõng, bà giám đốc đột nhiên bảo bà ngồi đợi chút xíu. Lát sau, bà quay lại cùng với một phụ nữ dáng người thấp bé, tay chống gậy, tóc bạc trắng, đeo kính dày cộp. Đó là bà Ruth Eisenberg, cũng từng chơi đàn piano và từng đoạn tuyệt với âm nhạc sau cơn đột quỵ. Hơn nữa, cũng giống như bà Margaret, bà cũng là bà ngoại, bà quá, và cũng từng bị mất con. Điều khác biệt giữa họ là mỗi người đều còn lại một bàn tay khỏe mạnh, bà Ruth tay phải và bà Margaret tay trái. Tôi có cảm giác là hai bà sẽ làm nên điều kỳ diệu, bà giám đốc giải thích. Bà có biết bản van xô của Chopin không? Bà Ruth hỏi và bà Margaret gật đầu. Thế rồi, cả hai sát cánh trên ghế dài. Một bàn tay da đen với những ngón dài gầy guộc và một bàn tay da trắng, ngắn ngủi, tròn trịa, lướt thoăn thoắt trên tiếng đàn. Họ đắm chìm trong thế giới riêng của họ, quên bẵng đi sự hiện diện của những người chung quanh. Kể từ đó, họ như hình với bóng, mang tiếng đàn du dương tới hàng triệu thính giả trên màn ảnh nhỏ, tại nhà thờ, trường học, trung tâm phục hồi chức năng, viện dưỡng lão. Công chúng luôn ngẩn ngơ trước hình ảnh bàn tay vô dụng của bà Margaret quàng sau lưng bà Ruth, và bàn tay yếu đuối của bà Ruth lặng lẽ để lên đùi bà Margaret. Thường thì bàn tay khỏe mạnh của bà Ruth đi nốt, còn bàn tay lành lặn của bà Margaret thì đánh đệm theo. Trong lúc thăng hoa với âm nhạc, bà Margaret sung sướng bảo rằng, âm nhạc của tôi bị cướp đi, nhưng bù lại tôi có Ruth. Bà Ruth im lặng, khóe mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Là câu chuyện của hai người phụ nữ. Bây giờ, họ tự gọi mình là gỗ môn và ngà voi, hai vật liệu làm nên chiếc đàn dương cầm. Thật vậy, Luciano de Crescenzo đã nói rằng, hết thảy chúng ta đều là thiên thần một cánh, và chúng ta chỉ bay được khi ôm chặt lấy nhau. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về nước mắt của Chúa Giêsu, nước mắt của Đức Mẹ Siracusa.
Kính thưa quý vị thính giả, phép lạ ảnh Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội bằng sành khóc tại Siracusa sáng ngày 29 tháng 8 năm 1953 tại nhà hai ông bà Angelo và Antonina Januzzo, và những ngày sau đó đã được Hội đồng Giám mục Sicilia Nam Italia chính thức công nhận ngày 12 tháng 12 năm 1953. Sự kiện Đức Mẹ khóc là một dấu chỉ ngôn sứ và cũng có nghĩa nhân chủng học và luân lý. Các giọt nước mắt của Đức Mẹ diễn tả sự nghiêm trọng, nỗi âu lo đớn đau và buồn phiền của Mẹ Thiên Chúa đối với nhân loại ngày nay, và là lời mời gọi con người hoán cải tâm lòng, thay đổi cung cách suy tư hành xử, trở về với Thiên Chúa và sống ngay lành thánh thiện, ơn gọi của họ là hình ảnh của Thiên Chúa. Gương mặt của Đức Maria không thể được hiểu biết một cách thích đáng nếu bị tách rời khỏi gương mặt của Chúa Giêsu Kitô con Mẹ, là nguyên lý bản tính và sứ mệnh của Mẹ trong lịch sử cứu độ. Trong cuộc đời dương thế của mình, Chúa Giêsu cũng đã từng khóc. Thánh Kinh Tân Ước kể lại ba trường hợp Chúa Giêsu đã chảy nước mắt. Ngài khóc khi đứng trước mộ của ông Lazaro là bạn thân của Ngài, như Thánh Gioan trình thuật trong chương 11. Sau khi gặp Chúa Giêsu, cô Marta về nhà nói nhỏ với em là Maria Magdalena: "Thầy đến rồi, thầy gọi em đấy." Nghe vậy, cô Maria vội đứng lên và đến với Đức Giêsu. Lúc đó người chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ cô Marta đã ra đón người. Những người Do Thái đang ở trong nhà với cô Maria để chia buồn, thấy cô vội vã đứng dậy đi ra, liền đi theo, tưởng rằng cô ra mộ khóc anh. Khi đến gần Đức Giêsu, cô Maria vừa thấy người liền phủ phục dưới chân và nói: "Thưa thầy, nếu có thầy ở đây, anh con đã không chết." Thấy cô khóc và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi: "Các ngươi để xác anh ấy ở đâu?" Họ trả lời: "Thưa thầy, mời thầy đến mà xem." Đức Giêsu liền khóc. Người Do Thái mới nói: "Kìa xem, ông ta thương anh Lazaro biết mấy." Có vài người trong nhóm họ nói: "Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư?" Đức Giêsu lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ, ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. Đức Giêsu nói: "Đem phiến đá này đi." Cô Marta là chị người chết liền nói, thưa thầy nặng mùi rồi vì em con ở trong mồ đã được 4 ngày. Đức Giêsu bảo, nào thầy đã chẳng nói với con rằng nếu con tin, con sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Rồi người ta đem phiến đá đi, Đức Giêsu ngước mắt lên và nói, lạy cha, con cảm tạ cha vì cha đã nhậm lời con. Phần con biết cha hằng nhậm lời con vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là cha đã sai con. Nói xong, người kêu lớn tiếng, Lazaro, hãy ra khỏi mồ. Người chết liền ra, chân tay còn cuốn vải và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo, cởi khăn và vải cho anh ấy rồi để anh ấy đi. Đa số các nhà chú giải cho rằng ở đây, Chúa Giêsu khóc thương một người bạn đã qua đời và chia sẻ nỗi đớn đau của hai chị em Marta và Maria.
Chúa Giêsu cũng đã khóc thương thành Jerusalem khi cùng các môn đệ từ trên núi cây dầu nhìn về thành thánh như Thánh Luca kể lại trong chương 19. Khi đến gần Jerusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói, phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi. Nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tứ bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. Trong trường hợp này, nước mắt của Chúa Giêsu có chiều kích xã hội. Người khóc thương thành và con cái nó là dân sống trong thành phố. Sau cùng, Chúa Giêsu cũng đã khóc than trong cuộc khổ nạn của người, như tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái, hay đúng hơn, diễn từ về chức linh mục của Chúa Giêsu viết trong chương 5. Khi còn sống kiếp phàm nhân, Chúa Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên đấng có quyền năng cứu người khỏi chết. Người đã được nhậm lời vì có lòng tôn kính. Dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục, và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người, vì người đã được Thiên Chúa tôn xưng là Thượng Tế theo phẩm trật Menchisede. Như các phúc âm đã trình thuật chi tiết, trước viễn tượng của cái chết, Chúa Giêsu cũng vén mở cho thấy Ngài bị sự sợ hãi của con người và nỗi âu lo tấn công mạnh mẽ chừng nào. Và không phải chỉ đứng trước nỗi khổ đau và cái chết, mà cả trước sự kiện bị Thiên Chúa Cha bỏ rơi và cám dỗ không tuân hành ý muốn của Thiên Chúa nữa.
Như thế, Chúa Giêsu là lời cảnh cáo và khích lệ cho những ai chiến đấu cho việc thực hành nhiệm vụ riêng của mình và việc tuyên xưng đức tin. Toàn giáo hội cũng như các thành phần riêng rẽ cũng sẽ có các giờ phút đen tối khổ đau của mình, nhưng sẽ tìm thấy nơi Chúa, con đường đi ra khỏi đó trong chiến thắng vẻ vang. Như vậy, Chúa Giêsu đã khóc vì tình bạn, vì bất lực, vì âu lo trước cái chết và các nỗi khổ đau của chính mình. Tiếng khóc của Chúa Giêsu đã không lạ lùng gì với mẹ Maria. Trong ngày cùng cha thánh Giuse dâng hài nhi Giêsu trong đền thờ Jerusalem, cụ già Simeon đã nói cho mẹ biết một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn mẹ. Và phúc âm thánh Gioan đã miêu tả mẹ trên núi sọ trong cử chỉ đứng gần thập giá Chúa Giêsu con mẹ, khổ đau tan nát trong lòng, nhưng không được diễn tả ra ngoài. Thánh Gioan viết trong chương 19. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cleopas, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng, thưa bà, đây là con bà. Rồi người nói với môn đệ, đây là mẹ của con. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Một cử chỉ ở đó mà truyền thống chung của giáo hội đã giải thích như là một đớn đau sâu thẳm, được bày tỏ ra ngoài trong tiếng khóc thầm lặng. Tiếng khóc của mẹ Maria trên núi sọ không chỉ đơn sơ là nỗi đớn đau vì cái chết của người con yêu, nhưng cũng là việc chia sẻ sâu xa nỗi khổ đau của người tôi tớ của Gia-vê Thiên Chúa là đấng cứu thế. Mẹ càng đau khổ hơn và càng có lý do để khóc, vì rất nhiều khổ đau khốn khó do chính các Kitô hữu, môn đệ của Chúa Giêsu, con yêu dấu của mẹ gây ra cho nhau. Loài người không biết sử dụng lý trí, tài lực và nhân lực cho việc phát triển hòa bình, tạo dựng thịnh vượng và an sinh cho nhau, nhưng lại phung phí chúng cho biết bao nhiêu chiến tranh, xung khắc, thù hận, giết chóc và tàn phá hủy hoại lẫn nhau, và hủy hoại cả môi trường sinh sống, hủy hoại cả thú vật và thảo mộc. Làm sao mẹ lại không khóc được, khi đã hiện ra biết bao lần đó đây trên thế giới, và thiết tha kêu mời loài người ăn ngay ở lành, yêu thương nhau và lo lắng cho nhau như anh em con của cùng một cha trên trời, mà tiếng kêu gào của mẹ không được con cái lắng nghe.
Mẹ Maria không khóc sao được, khi nhân loại đã bước sang ngàn năm thứ ba rồi, mà trên thế giới vẫn còn có hàng tỷ người hàng ngày thiếu ăn thiếu mặc, không có công ăn việc làm vững chắc, không có nhà ở, mù chữ, không được giáo dục học hành, ốm đau không được săn sóc sức khỏe, mồ côi tàn tật không được lo lắng yêu thương đầy đủ. Trong khi đó, tại các nước giàu và trong các thành phố Tây Âu tân tiến, có hàng triệu tấn thực phẩm thặng dư bị vứt bỏ và hủy hoại, và người giàu ở khắp nơi trên thế giới tiếp tục hưởng thụ phung phí tiền của cho các cuộc vui chơi, có khi là đàng điếm tội lỗi. Mẹ Maria không khóc sao được khi chính quyền các nước nghèo hàng năm dành nhiều ngân khoản để mua sắm vũ khí và quân trang quân dụng, nhưng lại chỉ nhỏ giọt cho các lĩnh vực giáo dục, phát triển y tế, thăng tiến an sinh xã hội cho dân. Mẹ Maria không khóc sao được khi thế giới vẫn tự mãn khoe khoang là đạt được các tiến bộ khoa học kỹ thuật rất cao, nhưng hàng ngày vẫn để cho 260 triệu trẻ em từ 5 đến 17 tuổi phải lao động vất vả như người lớn để có được miếng cơm manh áo và để trợ giúp gia đình. Mẹ Maria không khóc sao được khi các chính quyền trên thế giới thi đua nhau chấp nhận luật cho phép giết các trẻ em còn trong lòng mẹ, và hàng năm có trên 50 triệu thai nhi bị tàn sát bởi chính cha mẹ chúng. Như là dấu chỉ ngôn sứ, các giọt nước mắt của mẹ cũng là một lời cảnh cáo con người ngày nay đừng khước từ nước Thiên Chúa do chính Chúa Giêsu con mẹ rao giảng và được Giáo hội tiếp tục. Các giọt nước mắt của mẹ là một sứ điệp được gửi tới con cái loài người, không phải bằng lời nói nữa, nhưng bằng chính tiếng khóc đớn đau sâu thẳm, đặc biệt lôi cuốn, đảo lộn và hữu hiệu. Đớn đau sâu thẳm vì sự khước từ sẽ dẫn đưa con người tới chỗ tự hủy diệt và hủy diệt toàn thụ tạo qua việc sử dụng biết bao vũ khí nguyên tử, vũ khí hóa học và vũ khí vi trùng độc hại mà các chính quyền đã đua nhau chế tạo từ bao thập niên qua. Linh mục Stefano de Fiores viết, ảnh đức bà Siracusa có thể nhắc cho con người ngày nay nhớ tới sự giòn mỏng mau qua của cuộc sống, làm cho nó ý thức được rằng khổ đau và cái chết là đồng bản thể với lịch sử và nền văn hóa của loài người. Kêu mời con người biết cố gắng thắng vượt các sự kiện tiêu cực bằng cách sáp nhập chúng vào trong một hệ thống các giá trị vĩnh viễn như Kitô giáo. Các giọt nước mắt có thể đem lại ân phước. Tiếng khóc của mẹ Maria có một giá trị tích cực, trong nghĩa nó là một báo động kêu mời con người lãnh lấy các trách nhiệm của mình và qua đó đánh bại một số phận, nếu không sẽ gây đổ vỡ và không thể tránh thoát được.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Có bao tiếc nuối con không màng. một tín đồ người Ấn Độ đi bộ đến chùa thánh ở Himalaya. Đường đi thì xa xôi, đường núi vô cùng khó đi. Tuy mang theo đồ đạc rất ít, nhưng ông vẫn cất bước không nổi, vừa đi vừa thở hổn hển. Ông ta đi được một chốc thì ngồi nghỉ, nghỉ rồi lại đi, không ngừng nhìn về phía trước, hy vọng sớm đến được mục tiêu. Đến một đoạn đường dốc nọ, ông ta nhìn thấy có một bé gái đang từ từ bước từng bước về phía trước. Cô bé thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa ướt cả áo, nhưng hai tay vẫn giữ chặt một đứa bé khác trên lưng. Vị tín đồ này bèn đi đến bên cô bé, tỏ ra rất đồng cảm với cô và nói, "Cháu bé ơi, cháu cũng mang vác nặng giống như ta, chắc hẳn cháu cũng mệt lắm rồi." Không ngờ, khi nghe xong câu nói đó của người đàn ông, cô bé tỏ vẻ không vui trả lời, "Thưa ông, cái ông mang trên lưng là đồ vật nặng, nhưng cái cháu cõng trên vai không phải là đồ vật nặng, mà chính là em trai của cháu. Cháu rất vui khi cõng em của mình, và vì thế, cháu không còn thấy nặng nề và mệt mỏi." Quý vị và các bạn thân mến, tình thương là một tình cảm thiêng liêng, xuất phát từ tấm lòng và trái tim của con người. Tình cảm ấy không chỉ được cất giấu nơi sâu thẳm trái tim, nhưng còn được thể hiện ra bằng những hành động và cử chỉ quan tâm, chăm sóc vô vị lợi mà con người dành cho nhau. Vì thương đứa em trai bé bỏng của mình, mà cô bé trong câu chuyện bên trên đã không cảm thấy mệt mỏi và khó chịu khi phải cõng đứa em ấy trên đôi vai nhỏ bé suốt chặng đường lên núi rất trắc trở và xa xôi. Khi làm bất cứ điều gì cho bất cứ người nào, chúng ta đều phải mất đi thời gian và công sức tùy theo công việc lớn nhỏ. Theo tính tự nhiên, chúng ta thường cảm thấy rất hăng hái và không quản ngại vất vả khi làm bất cứ điều gì cho những người mà chúng ta thương mến. Thế nhưng, với những người xa lạ hay không có thiện cảm, thì chúng ta hay đắn đo và cảm thấy mệt mỏi khi phải làm điều gì đó cho họ. Tình thương có một sức mạnh hết sức kỳ diệu. Cha mẹ thương yêu con cái nên dù có phải hy sinh, vất vả làm việc, vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc khi thấy con mình được no cơm ấm áo, như câu ca dao quen thuộc vẫn vang vọng trong tâm trí chúng ta. Ơn cha bóng núi âm thầm, nghĩa mẹ lặng lẽ, nước sông đầu nguồn. Một đời dãi nắng dầm sương, nuôi con khôn lớn, tình thương dạt dào. Tình thương không chỉ được thể hiện nơi những người cùng chung huyết thống trong gia đình, mà còn được mở rộng ra bằng những cử chỉ bác ái, sự lưu tâm và chia sẻ cho tất cả những người ở cùng khu xóm, giáo xứ hay những người mà chúng ta gặp được trên đường đời. Thánh nữ Teresa Calcutta đã nói với chúng ta rằng, quan trọng không phải chúng ta đã cho đi bao nhiêu, mà là chúng ta dành bao nhiêu tình yêu thương để cho đi. Trong cuộc đời, chắc chắn mỗi người chúng ta đều có những người mà mình rất mực yêu thương. Dù ít hay nhiều, chúng ta cũng kinh nghiệm được rằng, có tình thương, mọi sự đều trở nên nhẹ nhàng. Yêu thương tha nhân, chúng ta sẽ dễ dàng hy sinh thời gian, sức khỏe để làm họ vui lòng. Niềm vui của họ cũng chính là niềm vui của chúng ta. Yêu mến Chúa, chúng ta cũng sẽ hăng say học hỏi lời Chúa và siêng năng đến với Chúa nơi thánh lễ và các bí tích. Khi có tình thương, mọi trách nhiệm, bổn phận và lề luật sẽ không phải là gánh nặng mà chúng ta phải cố gắng gồng mình lên mà chịu đựng, nhưng sẽ là động lực tích cực, khiến chúng ta có một lối sống cao thượng và luôn sống hết mình cho những người mà mình yêu thương. Lạy Chúa, xin loại bỏ rơi chúng con những ích kỷ và ước muốn chỉ sống cho riêng mình. Xin Chúa hãy đổ đầy tình yêu thương vào trái tim chúng con, để mỗi ngày chúng con đều tìm thấy được niềm vui và sự thanh thản khi chu toàn những trách nhiệm và bổn phận của mình đối với Chúa và tha nhân. Amen.
Tình yêu Chúa Kitô dạy con biết quên lòng, tình yêu Chúa Kitô dạy con biết hy sinh, tình yêu Chúa Kitô ôi ngọt ngào hướng trời cao, dù với bao chiến đấu con không thèm, dù đời cho nhiều đau khổ, dù đường đi ngàn chông gai, Chúa ơi, tình yêu Chúa Kitô mời con bước lên đường, tình yêu Chúa Kitô là câu hát yêu thương, tình yêu Chúa Kitô ôi tuyệt vời những niềm vui, dù có bao tiếc nuối con không màng, dù trần gian là ích kỷ, dù trần gian đầy bon chen, Chúa ơi, vì tình yêu mà Chúa xuống trần gian trong đơn nghèo một đêm nào, tình yêu chỉ vì tình yêu mà Chúa chết vì con trong đau thương một chiều ấy, tình yêu Chúa Kitô dạy con sống trung thành, tình yêu Chúa Kitô dìu con bước hiên ngang, tình yêu Chúa Kitô hơn biển rộng quá trời cao, dù với bao mê đắm trong cuộc đời, dù đời vui đang vây gọi, còn mãi mãi tìm tròn Chúa mà thôi.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.